cái mặc cảm giới tính đó, là một trong những cái loại phiền não mà đạo Phật liệt nó vào cái nhóm mặc cảm tự ti, hay là tự ti về giới tính. Sở dĩ chúng ta có mặc cảm tự ti là vì chúng ta tự đánh giá rằng đó, làm thân nữ là nghiệp nặng và nghiệp xấu nhiều hơn là làm thân nam. Điều đó đúng một phần và sai phần còn lại. Về bản chất hóc môn trong cơ thể đó, thì người nữ đó do cái phản ứng hóc môn đó đó tạo ra cái đời sống cảm xúc nhiều, và cảm xúc làm cho người nữ đó, khi thì hạnh phúc, lúc thì khổ đau. Sự thay đổi về tâm lý của người nữ đó nó diễn ra nhanh chóng và thường xuyên hơn người nam. Cái đó là cái trở ngại lớn nhất mà người nữ bị vướng phải. Còn những vấn đề còn lại bao gồm lý trí, đạo đức, tâm linh, thì Đức Phật khẳng định trong rất nhiều kinh, người nam làm được cái gì, người nữ cũng có thể làm được một cách tương tự. Do đó, trong quá trình tu tập, chúng ta không nên mặc cảm về giới tính mà mình đang dưới kẹt, ngay cả trong trường hợp giới tính thứ ba, tức là không phải là nam, cũng không phải là nữ. Thì cái mặc cảm về giới tính nó sẽ làm cho chúng ta bị khổ dữ lắm. Tức là chúng ta đang tự chối bỏ chính mình. Chúng ta đang muốn tìm cái cách nào đó để mình vượt ra khỏi cái giới tính mà mình đang gặp phải. Người nam có khổ riêng của nam, người nữ có khổ riêng của nữ. Giới tính thứ ba đó có cái nỗi khổ niềm đau riêng của họ. Cho nên thay vì đó, chúng ta nỗ lực để chối bỏ cái giới tính đó ở kiếp sau, thì tốt nhất là chúng ta hãy tận dụng giới tính mình đang có, làm được các việc khó làm mà giới tính còn lại không đạt được. Thì trong quá trình tu tập đó, thì tự động nó đến cái giai đoạn khi tất cả những cái cảm xúc, thái độ sống và hành vi đã được chuyển hóa đó, thì tự động một người nữ có thể trở thành một người nam, rồi một người nam có thể trở thành chân nhân, một chân nhân có thể đang trên con đường trở thành thánh nhân. Do đó không phải mình muốn mà được, tất cả nó đều liên hệ đến lối sống thôi. Thì có bốn cái nghiệp mà con người đó được xem là một người phàm. Trong kinh Đức Phật nói bốn nghiệp đó bao gồm nghiệp tham ái, nghiệp sân hận, nghiệp si mê và nghiệp chấp thủ. Nghiệp tham ái đó ở người nữ nó giống như là than đá lâu dài, dai dẳng, rồi nó rất là vi tế. Còn người nam nó giống như là lửa rơm thôi. Như vậy là người nam cũng bị vướng kẹt vào nghiệp này theo một cách thức khác. Nghiệp sân hận thì người nữ nặng nhất là ganh tị và ghen tị, còn người nam thì ít cái nghiệp này hơn. Còn nghiệp si mê đó thì do vì chị em phụ nữ sống với cái cảm xúc nhiều, rồi từ đó nó dẫn đến các cái khuynh hướng dễ tin và tin thiếu phương pháp, dẫn đến tình trạng là mê tín dị đoan. Ở phương diện này đó thì người nữ bị kẹt hơn nhiều lần so với những người nam. Để vượt qua được các loại mê tín dị đoan đó, thì chúng ta nên tránh các loại thầy bói toán, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm, thầy đồng bóng, vân vân, và tin vào nhân quả để chúng ta không bị lệ thuộc vào các nỗi sợ hãi, vì nỗi sợ hãi đó là nguyên nhân chính làm cho chúng ta không thể được hạnh phúc. Còn nghiệp chấp thủ thì người nào cũng giống nhau, ai cảm xúc nhiều thì chấp thủ nhiều, ai si mê nhiều đó thì chấp thủ nhiều. Si mê và chấp thủ là hai nguyên nhân đầu sỏ của tất cả các nỗi khổ niềm đau. Như vậy trong quá trình người Phật tử tu tập đó, chúng ta phải thấy rất rõ là bốn cái loại phiền não vừa nêu đó nó trở thành là bốn đối tượng cần phải nỗ lực để vượt qua. Nếu là người nam mà không vượt qua được tham ái thì người nam đó sẽ trở thành là người có nhiều vợ. Không vượt qua được sân hận đó, thì người nam đó có thể giấy khởi chiến tranh, tạo hận thù, gây tan tóc, rồi chết chóc bất hạnh. Nếu không vượt qua được sự si mê thì người nam đó còn có thể là tệ hơn người nữ. Không vượt qua được sự chấp thủ thì người nam sẽ có thể trở thành độc đoán, rồi cực đoan, gia trưởng, rồi cho rằng là mình là cái bản lề của chân lý, là quan trọng, là mấu chốt. Như vậy là cả nam lẫn nữ đều bị bốn loại tham ái, sân hận, si mê chấp thủ, trói buộc giống như nhau, chứ không phải chỉ riêng người nữ. Và nếu chị em phụ nữ thấy rõ suốt quá trình tu và bản chất của sự tu là để chuyển hóa bốn loại năng lực tiêu cực mang tính quy diệt này, thì có lẽ là chúng ta không cần phải bận tâm là kiếp sau tôi sẽ trở thành thân nam, rũ bỏ thân nữ để tôi làm việc A, việc B, việc C. Nó không quan trọng nữa. Mà quan trọng là dù thân nam hay thân nữ, ta nỗ lực chuyển hóa được bốn nghiệp này thì ta có được hạnh phúc và trở thành chân nhân. Rồi cứ tiến theo cái đà như thế, ta có thể trở thành thánh nhân ở trong cuộc đời. Vào thời Đức Phật đó, thì có đến hàng trăm các vị A-la-hán nữ, và họ bắt đầu từ cái tư cách là tỳ kheo ni, tức là một tăng sĩ nữ. Tác phẩm Trưởng Lão Ni Kệ là một tuyển tập các bài thơ thiền chứng đắc giác ngộ của các vị nữ tu Phật giáo. Đó là một cái truyền thống tâm linh rất đặc biệt, mà người nữ đã lột bỏ được sát phạm, thân phạm, nghiệp phạm, tâm phạm, ứng xử phạm. Huống hồ chỉ là cái nghiệp nữ, tánh nữ, ứng xử nữ, rũ bỏ luôn cả cái tâm phạm. Cho nên họ đã trở thành các vị thánh ngay kiếp sống hiện tại vào thời điểm đó. Cho nên lời Phật dạy đó là làm sao vượt qua được cái mặc cảm giới tính để chúng ta có thể phát huy trọn vẹn được đầy đủ. Còn khi chúng ta có tâm cao thượng, tâm vô ngã, lòng vị tha, rồi không chấp trước, rồi không có bị vướng kẹt nhiều về cảm xúc, thì đó là những cái tính cách nó thuộc về nam tính cao. Thì ở nhiều người nữ á, các cái yếu tố nam tính này không phải là ít. Cho nên thay vì chúng ta nỗ lực thay đổi cái thân thể từ nữ thành nam, tốt nhất là chúng ta đổi cái tính cách, cái nhân cách của con người để trở nên cao thượng. Thì lúc đó ở trong thân phận nữ, ta làm được rất nhiều việc mà thậm chí người nam cũng không có cơ hội làm được tương tự. Thì bằng cách này đó, thì ở giới tính nào ta cố gắng phát huy cái sở trường của giới tính đó. Còn nhân quả về giới tính là một cái quy trình, không phải muốn mà được, không phải không muốn mà chúng ta thoát khỏi. Cứ hoan hỷ chấp nhận nó, và trong mọi tình thế dầu giới tính nào cũng cố gắng làm cho cuộc đời của mình trở nên có giá trị và có nghĩa hơn. Xin đi câu hỏi khác.